triệu đấy. Thanh Nhi kêu lên, cái gì? Tốn hơn 3 triệu cho những bộ đồ này ư? Mày không thấy sót ư? Ngần đó tiền tụi mình phải làm thêm 2 tháng. Mua đồ rồi mày nhịn đói luôn hả mày? Tao thiệt không hiểu nổi. Hoàng Mai cười nhẹ, biết là vậy, nhưng tao không thể không đầu tư cho tương lai. Giờ đây tao không thể mặc lùi xùi để đến nhà anh Phúc. Mày đừng lo tao nhịn đói, không đến mức đó đâu. Tao đã mua về rất nhiều đồ ăn, mày nhìn đi. Thanh Duy sững sờ, cô như không tin vào mắt mình. Căn phòng rộng 16 mét vuông, phía dưới bày lũ khủ đồ đạc. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là chiếc TV Sony 20 inch treo trên góc tường, sát góc cầu thang lên gác lửng, và chiếc tủ lạnh mini đang chạy rò rò. Thanh Duy kêu nhỏ, tiền đâu mày mua vậy mái? Tụi mình còn là sinh viên, mua chi mấy thứ này, vừa tốn tiền điện vừa mất công giữ nhà. Hoàng Mai đắc ý, là bà nội mua cho tao. Bà nói không biết thì thôi, giờ biết là con cháu này mày, bà không muốn tao sống khó khăn. Thanh Duy nhìn Mai đăm đăm, nói thật đi, mày đã tính cái gì thế? Mày không yêu anh Phúc, hoặc là mày có yêu ảnh nhưng anh Phúc không yêu mày. Anh ấy bỏ ra 10 triệu cho một hợp đồng tình yêu. Chính mày mới than thở với tao hôm qua, sao hôm nay mày lại nhận đồ của bà nội ảnh? Mày có biết mày làm thế, khi sự thật lộ ra, mày sẽ thê thảm lắm không Mai? Hoàng Mai so vai, tao mặc kệ. Đúng là tao có chút ấy nấy khi bà nội muốn ba mẹ anh Phúc ra Bắc gặp bố mẹ tao. Nhưng tao đã nghĩ lại, 4 năm qua tao sống khổ sở để lo từng miếng cơm. Tao sợ mỗi kỳ học, nhà trường hối học phí. Bây giờ cơ hội đến với tao, người ta quá giàu. Xin lỗi mày nghe, con chó kiển nhà họ còn ăn ngon hơn tụi mình. Tao không ngu gì không nắm bắt cơ hội. Phúc đã cầm tay tao giới thiệu trước mọi người. Anh ta không thể dễ bỏ tao. Tao muốn khi ra trường có việc làm ngay, mà không phải vác đơn chạy khắp nơi tìm việc. Mày đừng nói hết, tao biết rõ tao đang làm gì. Thanh Duy vẫn kiên trì, Mai à, mày phải nghe tao, đừng đi quá xa. Anh Phúc không dễ áp đặt đâu. Mày có thể làm tiền Phúc thêm vài 30, nhưng tao dám nói, anh ta nhất định không chấp nhận bị mày lừa dối. Nghe lời tao, hãy sống như trước giờ mày vẫn sống. Mày tham giàu, mày đã lấy ông bằng, đúng không? Đừng tự làm khổ mình. Hoàng Mai cười khẩy, ông bằng giàu thật, nhưng ông ta lớn tuổi. Con ông ta bằng tuổi tao, nên tao trốn tránh. Anh Phúc khác ông bằng, tao chỉ yêu cầu mày một việc. Thanh Nhi thở dài, mày nói đi, để tụi mình mãi là bạn, mày muốn tao làm gì tao cũng chịu. Hoàng Mai hất mặt, mày nên tránh xa anh Phúc. Thanh Nhi kêu lên, mày vô lý ghê nơi, tao làm việc cho nhà ảnh, sao tránh khỏi không gặp anh ta? Tao sẽ thay mày làm việc này, tao muốn tự tay chăm sóc bà nội. Tao sẽ phụ mày mỗi tháng 1 triệu, được không? Duy cao mày, 1 triệu đó mày lấy đâu trả tao? Chuyện này mày yên tâm, mày hãy nói với bà nội mày bận học, bận đi trực đêm, bao nhiêu đó là đủ để bà không làm khó mày. Thanh Duy thở dài, mày muốn tao sẵn sàng nhường chỗ. Tao nói trước, coi vậy chứ không phải dễ dàng như mày nghĩ đâu. Tao sẽ tìm việc khác, chứ không lấy tiền của mày. Vậy nhé. Dứt lời, Duy chạy nhanh lên gác lấy áo quần đi tắm. Đầu óc Duy không sao dứt khỏi suy nghĩ về Mai. Tại sao Mai lại thay đổi nhanh thế chứ? Hồi sáng sớm nó còn nói Duy giúp nó, nói cho bà Tường hiểu. Giờ lại muốn trói chặt anh Phúc. Duy ở cùng Mai đã 3 năm. Bản chất Hoàng Mai đâu phải hạng người tham tiền. Nếu nó tham tiền, nó đã lấy ông bằng, Gọi là lớn tuổi chứ ông bằng đã tới 50 đâu. Chồng già vợ trẻ là tiên, lấy ông bằng nó muốn gì mà không được. Vậy vì lý do gì để Hoàng Mai có ý định lấy Phúc? Là tình yêu của nó thật sao? Thanh Duy thở dài, cô biết mình khó thuyết phục được Mai. Quên cả ăn cơm chiều, Duy buồn bã chạy xe tới nhà Phúc. Hoàng Mai đã tới trước Duy. Mai đang ngồi cùng bà Tường ngoài phòng khách. Cô vừa cất tiếng chào, bà Tường khoát tay.
Cháu lại đây, bà có chuyện hỏi cháu.
Liếc nhìn Duy, Hoàng Mai cười nhẹ. Để con pha cho nội ly trà. Duy vọt miệng. Đừng Mai, buổi chiều tối đừng cho bà uống trà, bà sẽ mất ngủ. Bà Tường dịu giọng.
Mai à, cháu cần ít thời gian để Duy giúp cháu biết được lịch ăn ngủ của nội. Cháu ngồi xuống đây Duy.
Thanh Duy dè dặt. Bà ơi, để cháu...
Thôi nào, bà muốn cháu ngồi, cháu hãy ngồi đi Duy.
Chờ cô ngồi vào ghế, bà Vĩnh Tường chậm rãi.
Bà thật ấy nấy khi phải nói ra điều này. Hoàng Mai vài tháng nữa sẽ thành cháu dâu của bà. Nó muốn được tự tay chăm sóc bà. Thiện ý của bé Mai, bà rất vui và không thể từ chối.
Thanh Nhi từ tốn. Vâng, thưa bà, cháu hiểu ý của bà. Thật ra cháu cũng đang tính xin bà tìm người thay cháu, vì cháu đi thực tập tới 3 tháng ở Chợ Rẫy. Tụi cháu vào ca trực cùng bác sĩ chính luôn, nên sắp tới cháu không còn thời gian rảnh. Hoàng Mai chịu chăm sóc bà thì quá tốt rồi. Bà thật có phước đó ạ. Bà Vĩnh Tường nắm tay Duy vỗ về.
Cháu nói thật phải không?
Dạ, cháu không nói dối bà đâu. Bà Tường mỉm cười.
Nói thế bà yên tâm. Thật ra bà rất muốn cháu ở cạnh bà. Nhưng số bà không được gần cháu, bà phải chịu. Sau này làm bác sĩ, cháu hãy sống chăm sóc bệnh nhân như bấy lâu nay nghe cháu.
Thanh Duy cười hiền. Cháu biết mình phải làm gì thưa bà. Bây giờ cháu giúp bà vô phòng. Cháu sẽ làm cho hết buổi tối này. Mai có theo cháu sẽ biết thôi ạ. Thanh Duy tuy không nói ra, cô vẫn có chút chạnh lòng trước tình cảnh của bà Tường. Liệu Hoàng Mai đủ bản lĩnh chiếm được chỗ đứng trong tim Phúc không? Nếu Phúc phản kháng, nói ra sự thật, bà Tường và ba mẹ anh chịu đựng nổi không? Duy cảm thấy chính cô đã tạo nên sự rối rắm này. Cô không ra lời, làm sao Mai có cơ hội đến với Phúc? Bây giờ cô phải làm sao đây? Thanh Duy về phòng trọ trước Hoàng Mai. Bà Vĩnh Tường ép cô ăn cơm cùng bà, còn bắt cô nhận cả chục trái táo và chùm nho Mỹ nặng gần 1 kg đem về nhà. Cô không muốn đụng vào đồ do Mai mua nên để nguyên táo nho trong bịch, để tất cả lên bàn nhựa. Duy mệt mỏi leo lên gác nằm. Ngày hôm nay xảy ra nhiều việc khiến cô phải suy nghĩ. Gần nửa giờ sau, Hoàng Mai về tới. Mai trèo lên gác, cô hỏi. Mày chưa ngủ đúng không Duy? Thanh Duy ậm ừ.
Chưa, nhưng sắp nhắm mắt, có gì nữa sao?
Tao muốn nói chuyện với mày.
Để sáng dậy nói, giờ tao mệt lắm.
Tao muốn nói ngay, vì sáng mai mày đi làm sớm, chiều về sẽ không gặp tao nữa. Thanh Duy bật dậy. Mày nói gì nghe giống người ta trăn trối vậy? Tao nghe nè. Hoàng Mai chậm rãi. Ngày mai tao dọn qua ở nhà anh Phúc ngay. Bà nội nói đã muốn giúp bà thì phải tới ở cùng bà. Bà không muốn tao ở trọ nữa. Mày thấy tao rất may mắn đúng không?
Chết thế nào được hả Duy?
Mày thấy sao? Duy khẽ khàng.
Ừ, cũng tốt. Có điều kiện gặp gỡ anh Phúc mỗi ngày. Biết đâu chừng lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén.
Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Căn phòng này mày có thể tìm thêm người ở ghép. Tivi, tủ lạnh tao để lại cho mày. Thanh Duy nói ngay. Không, tao không có thời gian làm thêm, chắc tiền bạc sẽ eo hẹp. Tao không muốn phải trả thêm những khoản tiền không đáng. Mày cứ đem hết đi. Hoàng Mai gắt lên. Nhà anh Phúc phòng nào chả đủ tiện nghi. Tivi toàn loại màn hình tinh thể lỏng. Tao đem qua đó làm gì? Vậy mày đem bán lại cho người ta? Điên quá! Mua 1 triệu bán được 300 không? Mày không xài thì cho tao gửi lại. Hoặc tao để rẻ cho mày bằng giá ngoài tiệm họ mua vô. Thanh Duy lắc đầu. Tao cất giùm mày, tao không xài đâu. Giờ tao ngủ được chưa? Hoàng Mai cười thỏa mãn. Thời buổi này không thể mãi là con nai tơ ngơ ngác được. Mày cũng nên tìm lấy một chàng để được chăm chút nâng niu. Nhất định phải là người có tài, có địa vị, tiền bạc, nhớ không? Đẹp trai thì tốt, còn không cũng chả sao, miễn là mình sung sướng. Tao từng cam phận, thậm chí là không bao giờ kết thân với bọn con gái nhà giàu. Đói khổ đều đã trải qua, giờ có cơ hội ngàn vàng trong tay, tao phải nắm chặt, Duy à. Mày đừng buồn tao, chúng mình mãi là bạn của nhau nhé. Thanh Duy che miệng ngáp. Tao không thay đổi gì hết. Chỉ e khi mày sung sướng mày sẽ quên tất cả. Tao không trách mày. Tao chúc mày sớm đạt thành tâm nguyện. Tao ngủ đây. Từ mai tao không phải đến chăm sóc bà cụ. Tao sẽ được nghỉ sớm hơn. Duy nằm trở xuống. Hoàng Mai nói. Khoan đã. Tao muốn hỏi thêm một câu. Hỏi nhanh lên. Một câu thôi đó. Mai ngập ngừng. Mày và anh Phúc có làm chung không? Duy rùng vai. Tất nhiên phải cùng rồi. Mày sợ Phúc thích tao à? Tao không có chuyện gì để gần gũi anh Phúc đâu. Nhưng tao cũng nói để mày biết, khoa tao làm việc có khá nhiều điều dưỡng và bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp. Tao dám chắc trong số họ nhất định có người thích anh Phúc. Hoàng Mai kêu lên. Vậy tao phải làm sao? Tao không biết. Để có được trái tim người mình yêu, mày thừa thông minh để biết phải làm gì. Mày phải tự tin lên. Tao ủng hộ mày, được chưa?
Tao vẫn thấy không ổn.
Lẽ tất nhiên, bởi hiện tại anh Phúc chưa hề biết mục đích của mày. Việc tao nghĩ làm chắc chắn Phúc đoán ra lý do. Tao sẽ nói phụ mày. Việc khó nhất mày phải thật sự chiếm được lòng thương yêu của bà nội Phúc. Phải chăm sóc bà cụ bằng tấm lòng nhân ái, hiểu không?
Tao hiểu rồi, tao sẽ cố gắng.
Thanh Duy cố dỗ giấc ngủ, nhưng cô cứ trằn trọc mãi. Buổi sáng, cô đến bệnh viện bằng vẻ mệt mỏi. Duy gửi xe xong, thấy còn sớm, cô vô canteen ăn điểm tâm. Cô gọi ổ bánh mì thịt nguội, thêm ly cà phê đá. Cô cần tỉnh táo để làm việc. Đang ăn thì Lê An vào tới. Hình như An đi tìm cô. Nhận ra Duy, Lê An đến ngồi trước mặt cô. Anh nói khẽ.
Trời nóng thế, Duy ăn bánh mì không thấy quá khô khan sao?
Thanh Duy cười nhẹ. An hả? Trong này không có mấy món điểm tâm vừa miệng anh đâu. Sao anh không ăn bên ngoài? Đừng bắt chước Duy. Duy quen ăn thế này rồi. Không may mắc nghẹn, Duy sẽ uống cà phê đá.
Lê An chậm rãi.
Sáng nay mẹ An dậy nấu đồ ăn cho cả nhà. Anh ăn luôn rồi. Trưa nay anh mời Duy ăn cơm nhé.
Thanh Duy lém lỉnh. Để coi có sống đến trưa không mới hứa. Lê An bật cười.
Duy thật khéo nói.
Thanh Duy chưa kịp trả lời. Cô bối rối khi thấy Phúc đi tới. Vẻ mặt anh căng cứng. Hình như anh đang giận. Lê An vui vẻ.
Bác sĩ Phúc, mời bác sĩ ngồi uống cà phê với bọn em cho vui.
Hoàng Phúc nói.
Xin lỗi cậu, tôi có chuyện muốn hỏi Thanh Duy. Cậu...
Lê An đáp nhanh.
Em hiểu rồi, anh ngồi đi.
Dứt lời, Lê An bước ra ngoài. Vẻ mặt An không vui. Thanh Duy nhìn Phúc. Chuyện gì mà anh mất bình tĩnh vậy? Không phải bà anh có chuyện chứ? Phúc nói.
Bà tôi không sao. Bây giờ bà có thế nào cũng ráng chịu thôi, vì do bà chọn lựa mà. Em nghỉ việc, tại sao không cho tôi biết?
Thanh Duy rùng vai, tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là việc này. Anh biết là tôi không còn thời gian rảnh, tuần tới bắt đầu tôi đi trực đêm cấp cứu, vì thế tôi phải xin nhà cho nghỉ việc. Hoàng Mai sẽ làm tốt mọi việc, anh yên tâm. Hoàng Phúc nhìn xoáy vào Duy.
Thời gian anh quen biết em không nhiều bằng nội anh, nhưng anh biết em đang nói dối. Dù lòng em không muốn, em vẫn làm vì thương Hoàng Mai. Em cố tình giúp Hoàng Mai.
Thanh Duy bối rối. Em có được bản lĩnh đó sao? Anh Phúc à, em thấy Hoàng Mai mến anh thật lòng. Em nghĩ sẵn dịp anh cho cô ấy cơ hội thử xem. Hoàng Phúc giận dữ.
Em nghĩ anh tầm thường vậy hả Duy? Anh đang rất ân hận là tự buộc sợi dây vào người đây nè. Hôm ấy anh biết em cố tình tránh anh, còn bà nội anh thì muốn anh giới thiệu bạn gái. Ba và mẹ anh đã sợ anh dành tình cảm cho Bảo Hân nên ép anh làm điều không nên làm. Thâm tâm nội anh mến em, chỉ đích danh em, nhưng em đã không cho anh cơ hội. Bà mệt trở lại, là bác sĩ không cứu được bà bằng thuốc, chả lẽ anh từ chối niềm khát khao của bà để bà quỵ luôn. Anh đành phải nhờ Hoàng Mai, dù anh không hề thích cô ta. Ngay từ đầu, cô ta đã làm tiền anh, tại sao bây giờ nói yêu anh? Anh không chấp nhận điều này. Anh mặc kệ cô ta toan tính gì với nội, đừng ép anh quá thì được. Em không tới phụ bà, rồi tiền đâu em trang trải?
Thanh Nhi khẽ cười. Thật sự ba mẹ em không muốn em tiếp tục vừa học vừa làm. Ba mẹ em muốn em dồn sức cho học tập. Giờ em vô bệnh viện thực tập, anh biết em không còn thời gian. Cũng may có Hoàng Mai chăm sóc bà, nếu không em cũng phải nói để bà tìm người. Anh Phúc à, anh cho Mai cơ hội nhé. Hoàng Phúc nhếch môi.
Xin lỗi em, nhìn thấy cô ta là anh sởn gai ốc rồi. Anh không thể làm gì cho cô ta cả.
Thì anh cứ mở cửa trái tim thử một lần coi sao. Con trai mà, mất mát gì đâu để anh phải nhăn nhó chứ.
Vì không mất mát nên anh mới đau đầu nè. Được, đã vậy em hãy nghe cho rõ đây.
Giọng Phúc trầm lắng.
Duy, nếu anh nói anh thích em thì sao? Em vẫn muốn anh quen Mai à?
Thanh Duy trợn mắt. Cái gì đây trời? Anh không được đưa tôi ra làm trò đùa như thế. Tôi không thích anh. Mong anh để tôi yên. Vừa lúc điện thoại của Duy reo vàng, cô xò vai. Xin lỗi anh, tôi nghe điện thoại. Cô bấm máy rồi nhỏ nhẹ. Alo, Thanh Duy xin nghe ạ. À. Một giọng con gái trong trẻo vang lên. Xin lỗi, đã đường đột gọi cho chị. Thanh Duy hạ giọng. Chị là ai? Sao có số của tôi? Em tên Thu Lan, người giúp việc cho chị Bảo Hân. Ra thế, chị Bảo Hân có chuyện gì phải không? Thu Lan hỏi. Chị đang ở trường hay sao? Em nghe ồn quá. Chị Bảo Hân muốn gặp chị. Thanh Duy lo lắng. Ngay bây giờ à? Tôi đang ở bệnh viện, tôi phải thực tập cả ngày. Cô nói thật tôi nghe, chị Hân thế nào? Mấy hôm nay chị Hân không chịu ra khỏi nhà, kể cả tới trường. Anh Đình Giang đi công tác bên Singapore. Tôi rất lo lắng. Tôi thấy chị Hân bấm số của chị suốt ngày qua, nhưng lại không gọi. Sáng nay thấy chị Hân mệt, tôi bèn liều gọi cho chị. Chị Hân mệt hay bệnh gì, cô rõ không? Không phải đau bệnh, chị ấy buồn quá rồi trở nên thế thôi. Chiều khoảng mấy giờ chị rảnh? Thanh Duy nói. Cô nhớ theo dõi tình trạng chị ấy, không ổn thì gọi cho tôi ngay. Bữa trưa nếu công việc tôi thu xếp được, tôi sẽ tranh thủ ghé thăm chị ấy. Vậy nhé. Thu Lan dặn dò. Cảm ơn chị. Chị đừng cho chị Hân biết em đã gọi điện nhé. Cô yên tâm, tôi tự biết phải làm sao mà. Tắt di động, Duy trở lại bàn. Cô uống hết ly cà phê rồi nói. Xin lỗi anh,
Chuyện giữa anh và Mai, tôi không giúp gì cho anh được. Nội anh muốn cô ấy đến ở bên cạnh bà. Chắc chiều nay tôi và Mai không còn gặp nhau nữa.
Phúc kêu lên.
Cô nói gì? Cô ta đến nhà tôi ở luôn hả? Trời à, ở đâu ra thứ con gái lì lợm vậy chứ? Thật là tức chết mà.
Thanh Di đứng dậy. Hồi này anh nghe lời gia đình bỏ luôn chị Bảo Hân phải không?
Phúc bậm môi.
Chuyện của tôi cô biết gì mà nói?
Anh biết tôi vừa... Mà thôi, tôi quên mất anh đang bị cấm. Tôi về khoa đây.
Dứt câu, Duy kiên quyết bỏ đi. Lê An ngồi trên ghế đá bên ngoài, thấy vẻ buồn bực của Duy, anh vội chạy theo.
Duy, chờ anh đi cùng cho vui.
Thanh Duy tròn mắt. Nãy giờ anh ngồi ngoài này hả?
Ừ. Anh Phúc nói gì mà nhìn em không vui vậy Duy? Là công việc ở bệnh viện à?
Không phải. Chuyện nho nhỏ liên quan đến việc làm ngoài giờ của Duy mà thôi. Tới giờ rồi, mình đi nhanh kẻo đến muộn kỳ lắm.
Lê An chậm rãi đi sau Duy. Anh tự hỏi, giữa Duy và anh chàng bác sĩ đẹp trai kia thật ra đã xảy ra điều gì? Họ quan hệ thế nào nhỉ? Lẽ tất nhiên Lê An chỉ suy nghĩ trong lòng. Anh không thể đường đột hỏi Duy, vì bản thân anh đâu có là gì của cô. Cả hai không biết rằng đi sau họ một khoảng ngắn, Gia Hân đang liêu ríu nói chuyện với Phúc. Cô tỏ ra rất vui khi đi cùng anh. Cô không biết lòng Phúc đang bực bội. Anh không hề để ý đến Gia Hân. Với anh, một Bảo Hân đã khiến anh suốt đời dây dứt. Anh không muốn quen bất kỳ ai nữa. Hoàng Mai y như ngọn lửa đốt lòng anh cháy rừng rực. Tối nay, anh nhất định phải nói cho cô ta biết rõ về bản thân cô ta là ai. Anh mặc kệ mọi chuyện thế nào, nhất định anh phải đối diện sự thật này. Đình Giang đưa máy điện thoại lên tai. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tắt máy, anh cho mày suy nghĩ.
Bảo Hân đã xảy ra chuyện gì sao? Cô đâu khi nào tắt máy?
Kiều Anh bất chợt lên tiếng. Gọi điện cho ai mà vẻ mặt anh vô hồn thế? Phải gọi cho cô gái què đó không? Đình Giang hét lên.
Tôi cấm cô không được gọi Bảo Hân như thế. Là phụ nữ, cô nên nhu mì một chút. Con người ta được ông trời nắm giữ số mệnh, không ai nói trước được ngày mai của mình đâu. Cô coi chừng khinh người quá, có ngày đời cô thê thảm hơn người ta đó.
Kiều Anh nhếch môi.
Tôi nói một câu, anh tuôn một chục câu. Ba tôi luôn miệng khen anh hiền ít nói. Tôi thấy anh thuộc loại người ngậm miệng ăn tiền thì đúng hơn. Anh yêu cô ta nên sẵn sàng trả đũa tôi. Không sợ tôi, đúng không?
Đình Giang hất mặt.
Chuyện riêng của tôi liên can gì đến cô? Nếu tôi yêu cô ấy thì sao chứ?
Kiều Anh thắc tái mặt. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, cô giễu cợt.
Nghe anh nói, tôi mắc cười quá. Loại đàn ông ham danh lợi như anh dám yêu một cô gái tàn tật à? Tôi không tin anh cao thượng. Tôi không tin anh yêu cô ta thật. Hoặc chăng anh yêu tài sản đồ sộ của cô ta thì đúng hơn.
Đình Giang sầm mặt gằn giọng.
Cô nói bậy.
Tôi không nói bậy. Tôi yêu anh. Ba tôi sẵn sàng để anh ngồi vào chiếc ghế phó tổng giám đốc kinh tế. Anh từ chối. Tôi có gì không bằng cô ta? Anh, một người đàn ông lịch lãm đào hoa, bỗng nhiên vì tình yêu thăng hoa mà chấp nhận làm người đẩy xe lăn cô gái tật nguyền. Ai tin anh chứ? Nếu cô ta không ở trong căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng, nếu cô ta không có 40% cổ phần trong tập đoàn thương mại cổ phần xây dựng Hoàng Gia, liệu anh dám ngẩng cao đầu đi sau xe lăn của Nhật Trần Bảo Hân không? Kiều Anh nói bằng giọng phẫn nộ uất ức, xen chút chua xót cay cú. Đình Giang lạnh lùng.
Không ngờ cô biết khá nhiều về Bảo Hân. Tiếc rằng cô không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi. Cố tình cô quên rằng tôi và Bảo Hân là bạn bè học chung từ thời trung học phổ thông. Tôi yêu cô ấy ngay những ngày đầu bước chân vô lớp 10. Nếu tôi ham giàu sang địa vị, tôi nhất định chọn cô. Bởi có thể tài sản cô không nhiều như Bảo Hân, bù lại tôi được sánh vai bên cô mà không thấy mình thua ai. Tiếc rằng trái tim tôi không hề rung động trước cô. Xin cô hãy hiểu điều đó. Cô đừng làm khó tôi và làm khó bản thân nữa.
Kiều Anh kiêu hãnh. Điều gì một khi Kiều Anh này đã muốn, bằng mọi giá tôi phải nắm bắt được. Tôi không chấp nhận anh yêu cô ta. Đinh Giang chậm rãi.
Kiều Anh, nghe tôi nói đây. Em đừng cố chấp như vậy. Em xinh đẹp, tài giỏi, giàu có. Em muốn, thiếu gì người đàn ông tốt hơn tôi sẵn sàng yêu thương em. Em đừng ăn thua đủ với Bảo Hân. Cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
Kiều Anh rưng rưng. Nếu tôi xinh đẹp như anh nói, anh đã không bỏ tôi để yêu cô ta.
Tôi đã nhất định rồi.
Kiều Anh chợt nhìn Giang. Hay là anh giúp tôi một việc? Giang do dự.
Tôi sẵn sàng nếu nằm trong khả năng của tôi. Em nói đi.
Tôi còn biết Bảo Hân không yêu anh. Cô ta yêu bạn của anh. Người này là bác sĩ. Anh ta là con trai ông Trịnh Vĩnh Hoàng Hữu, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Vĩnh Hoàng.
Em nhắc đến gia đình bác Hữu làm gì?
Anh không cần căng thẳng quá. Bạn anh và anh cùng thích cô gái què ấy. Anh không sợ mình thất bại à? Anh giới thiệu anh ấy cho em, được không? Đinh Giang hơi bất ngờ về lời đề nghị của Kiều Anh. Vì yêu anh, cô đã cho người điều tra rất cặn kẽ về Bảo Hân. Đúng là không nên coi thường phụ nữ. Khi yêu, người ta sẵn sàng làm mọi việc. Tuy là Bảo Hân chưa thật sự chấp nhận anh, nhưng sau hôm phút ra mắt cô bạn gái công khai trước mặt mọi người, Bảo Hân rất buồn, cô như mất hết niềm vui. Dù ngoài miệng cô luôn nói cầu chúc cho Hoàng Phúc. Anh biết việc Phúc làm vậy là vì gia đình anh cấm cản anh đến với Hân. Giang hiểu Phúc đang cố gắng vun đắp tình cảm cho anh và Bảo Hân. Anh đâu cần cạnh tranh gì với Phúc chứ. Kiều Anh lay vai Giang. Sao anh không nói gì? Im lặng là đồng ý giúp em, đúng không? Đinh Giang từ tốn.
Em muốn làm bạn với Hoàng Phúc thật hả?
Kiều Anh mỉm cười. Anh hay đa nghi quá đấy. Anh giúp không thì nói ra cho em nghe coi. Đinh Giang rùng vai.
Thêm bạn bất thù. Em có thiện chí tốt. Về nước anh sẽ tạo cơ hội để hai người quen nhau, được không?
Kiều Anh khẽ nói. Cảm ơn anh. Em đói bụng quá à. Mình ra ngoài kiếm món gì ăn đi anh Giang. Đinh Giang lười biếng.
Ai ăn tối vào giờ này chứ? Anh nhát lắm. Quanh rủ chú tính đi cũng được.
Kiều Anh sụ mặt. Anh không thích đi với em thì thôi. Đâu cần anh bán cái như vậy. Đáng ghét.
Khổ quá. Anh chưa đói. Ăn không vô thì đi làm gì?
Đúng lúc di động của Giang reo. Anh vội nhìn vào máy rồi nói.
Tao nghe nè Phúc.
Giọng Hoàng Phúc mệt mỏi vang lên.
Mày đang ở đâu thế? Tối nay đi uống với tao vài ly nha. Buồn quá.
Đinh Giang chậm rãi.
Xảy ra chuyện gì nữa Phúc? Tao đang đi công tác bên Singapore lận. Vậy sao? Đi mà không nói tao nghe. Mày thiệt đáng ăn đòn. Khi nào về? Xong việc thì tối ngày mốt về tới. Tao nghe giọng mày lạ lắm. Chuyện gì vậy? Kể tao nghe coi. Chuyện dài lắm. Tao không kể qua điện thoại được. Tao đang muốn nổi loạn đây nè. Không lẽ liên quan đến cô bạn của mày?
Phúc lầm bầm.
Bạn gái đâu ra sẵn vậy chứ? Từ hôm đó, tao không đủ can đảm qua thăm Bảo Hân. Tao thấy mình thật tồi tệ.
Giang khẽ cười.
Bảo Hân hiểu rõ chuyện gì phải đến với cô ấy. Hân đón nhận và không hề oán giận mày. Nhưng hôm ấy nét mặt Hân buồn quá. Xích chút tao đã không chịu nổi.
Giang vỗ về.
Bình tĩnh như bao năm nay mày làm được chứ. Ai ở trong hoàn cảnh Bảo Hân lúc đó đều không tránh khỏi buồn đau. Tao tin Hân đang lấy lại sự cân bằng. Mày cứ qua thăm cổ bình thường. Chuyện này tạm thời tao làm không được. Tao đành là kẻ vong ân bội nghĩa vậy. Mày giúp tao chăm sóc yêu thương Bảo Hân. Bao nhiêu đó đủ rồi. Tao hứa, Mày nhận công tác chưa?
Phúc chép miệng.